Ông Quatermitten lặng lẽ cúi chào. Ô, Wendell kêu lên với vẻ ngạc nhiên vờ vĩnh. Tôi thấy trên ngón tay cụ một cái nhẫn bạc. Cụ sẽ cho tôi xem cái nhẫn bạc đó chứ? Rất sung sướng và vui lòng, ông Quatermitten đáp và chìa bàn tay có đeo nhẫn cho lão người Mỹ xem. Nhưng thay vì xem chiếc nhẫn, lão Wendell bằng một cử chỉ đột ngột đã giật chiếc nhẫn khỏi ngón tay ông Quatermitten và lập tức đeo vào ngón tay to như khúc xúc xích chưa hấp của mình. Cảm ơn, lão nói khàn khàn, và mặt lão vốn đã đỏ bây giờ lại càng đỏ thêm, làm cho ông Quatermitten lo lắng, Wendell bị trúng phong bất tử. Cụ đã mua cái nhẫn này ở đâu ở đó? Lão đoán rằng ông già sẽ nói dối, và dù thế nào đi nữa, lão cũng sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để không trả lại chiếc nhẫn cho ông già. Lão đưa mắt lựa sức ông già kỳ nhom đang đứng trước mặt lão và hai đứa bé ngồi cách xa một chút, rồi ước tính rằng nếu sự việc dẫn đến chỗ phải ẩu đả thì lão sẽ dễ dàng thắng được cả ba. Nhưng lão người Mỹ ngạc nhiên khi thấy ông già không hề nghĩ đến chuyện nói dối. Ông thản nhiên nói, tôi không mua chiếc nhẫn này, tôi đã nhặt nó trên mặt đường ở trước nhà ngài, đó là chiếc nhẫn của ngài, hỡi ngài ngoại quốc tóc bạc. Ồ, Wendell kêu lên với vẻ khâm phục, cụ là một ông già rất ngay thật, cụ sẽ là một đầy tớ yêu mến của tôi. Nghe những câu nói đó, hai cậu bé cau mặt nhưng vẫn im lặng, chúng muốn biết mọi việc sẽ tiếp diễn ra sao. Vừa rồi cụ đã có giải thích cho tôi biết rằng cái nhẫn này là cái nhẫn thần. Có thực là nó có thể thực hiện được bất cứ một điều ước nào không? Ông Quatermitten gật đầu xác nhận. Hai cậu bé cười sảng sặc. Chúng nghĩ rằng ông Quatermitten định trêu lão người Mỹ khó chịu ấy và chuẩn bị xem một tiết mục vui nhộn. Ồ, Wendell thốt lên. Cảm ơn, cảm ơn. Cụ sẽ giải thích cho tôi cách sử dụng cái nhẫn thần chứ? Rất sung sướng và vui lòng, hỡi người mặt đỏ nhất trong số tất cả các người ngoại quốc. Ông Quatermitten cúi sạp xuống chào và đáp. Ngài cầm chiếc nhẫn thần, đeo nó vào một ngón ở bàn tay trái, rồi vừa xoay nhẫn, vừa nói điều ước của mình. Và điều ước đó nhất định có được thực hiện. Đúng thế, tôi muốn có điều ước nào cũng được sao? Bất cứ điều ước nào cũng được. Thế kỷ ư, Wendell đã chí thốt lên và vẻ mặt lão lập tức trở nên lạnh lùng, vinh pháo. Lão xoay nhanh chiếc nhẫn và quát ông Quatermitten. Ê! Lão già ngu ngốc kia, hãy lại gần đây, mày sẽ đóng gói đô la cho ta. Giọng nói sức sực của lão làm cho Volka và Zinya phẫn nộ. Cả hai đều nhích tới gần và đã định cự cho lão người Mỹ một trận nên thân. Nhưng ông Kotabit lại xua tay, lia lịa ngăn hai cậu bạn và bước tới sát lão Wendell. Xin ngài tha lỗi cho, tôi chưa được biết đồng đô la ra sao cả. Ngài hãy đưa cho tôi xem một đồng đô la thôi để tôi biết hình thù nó thế nào. Một người có văn hóa ắt phải biết đồng đô la Mỹ hình thù ra sao, Wendell rít lên với giọng khinh bỉ, rồi rút trong ví ra một tờ 10 đô la, và sau khi vẫy vẫy một cách dạy đời trước mũi ông Quatermitten, lão lại nhét tiền vào ví. Đô la là thứ văn minh nhất ở Mỹ, cũng có nghĩa là ở cả toàn thế giới nữa. Bọn mì hiểu rõ điều đó chứ? Ông Quatermitten lại cúi chào. Còn bây giờ đã đến lúc phải bắt tay vào kinh doanh làm giàu, Wendell nói. Hãy đến với ta ngay lập tức 100.000 đô la. Ngài hãy mở rộng túi ra. Volka cười khì khì và nháy mắt với Zinya. Mister đã vớ được nhẫn thần. Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe. Hãy đến với ta ngay lập tức 100.000 đô la. Wendell lặp lại. Lão buồn bã, những đồng đô la vẫn chẳng hiện ra. Hai cậu bé nhìn lão với vẻ hí hửng độc địa, không che giấu. Ta chẳng thấy những đồng đô la của ta đâu cả. 100.000 đô la của ta đâu rồi? Lão ta phát khùng sống lên, và ngay lúc đó lão lăn ra bất tỉnh vì lão bị một cái bao từ nơi nào đó rơi xuống nện cho một cú choáng váng vào đầu. Trong lúc ông Quatermitten làm cho lão tỉnh lại, hai cậu bé mở bao ra xem. 100 sấp giấy xanh được buộc cẩn thận, nhét chặt căng cả bao vải, mỗi sấp có 100 tờ 10 đô la. Chiếc nhẫn kỳ cục thế nào ấy, Zinya lò bầu tức tối. Một người lương thiện muốn một chiếc xe đạp thì nó chẳng buồn cho. Trong khi đó, bỗng dưng lại đi cho lão con buôn người Mỹ 100.000 đô la. Chiếc nhẫn Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe. Như thế đấy, cậu đã thấy chưa? Quả thật, mình chẳng hiểu gì cả. Volka nhún vai. Trong khi đó, Wendell mở mắt ra. thấy những xấp đô la nằm ngổn ngang thành đống liền đứng phát dậy, xem thử một xấp, thấy rõ trong đó quả là có đúng 100 tờ 10 đô la. Sau đó, lão đếm lại các xấp tiền và thấy đúng 100 xấp. Nhưng nụ cười thỏa mãn lưu lại không lâu trên bộ mặt đỏ cay của lão. Lão vừa buộc xong bao tiền quý bằng hai bàn tay run run vì xúc động, cặp mắt của lão lại rực lên ánh tham lam. Kỳ chặt bao tiền vào bộ ngực mập ú, lão lại xoay chiếc nhẫn và nóng nảy kêu lên. 100.000 vẫn còn ít, ta cần có ngay lập tức 100 triệu đô la, mau lên! Lão vừa kịp nhảy qua một bên thì một cái bao to tướng nặng ít ra là 10 tấn đã rơi đánh sầm xuống bãi cỏ và rơi xuống quá mạnh. Tất cả các đường chỉ khâu bao đều bị bật tung và trên bãi cỏ liền mọc lên một đống đồ sộ 100.000 xấp tiền Mỹ. Cũng như lần trước, trong mỗi xấp này đều có 100 tờ 10 đô la. Những tờ này chẳng khác gì tiền thật, chứ có mỗi một điều là tất cả đều đánh cụp một con số. Đó chính là con số mà ông Kotabit đã kịp nhận thấy trên tờ 10 đô la mà tên chủ chiếc nhẫn thần bị máu tham lam làm cho điên dại đã đưa cho ông xem. Điều đó vì tất đã làm Mr. Wanderleff vui mừng. Trong bất cứ ngân hàng nào, người ta cũng chú ý đến con số ghi trên tờ bạc, mà những con số như nhau thì chỉ có thể có trên tiền giả mà thôi. Nhưng lúc này, Wanderleff còn đầu óc nào mà kiểm lại các con số. Mặt tái nhợt vì xúc động, lão leo lên ngọn đống tiền, đồ sộ quý giá và đứng thẳng người như một pho tượng, một biểu hiện sống của lòng tham con buôn, sẵn sàng làm bất cứ một hành vi đều cáng nào, sẵn sàng phạm cả tội ác tàn bạo nhất để đoạt thêm một xấp tiền. Những đống tiền tạo ra quyền lực áp bức dân chúng ở trong nước của lão người Mỹ và ở cả thế giới tư bản. Wanderleff tóc tai rối bù, cặp mắt điên dại, hai tay run rẩy, tim đập thình thịch. Còn bây giờ ta muốn có 10.000 đồng hồ vàng nạm kim cương, 20.000 bót thuốc lá bằng vàng, 50.000 bộ đồ ăn cổ bằng sứ. Lão sống lên liên tục và vất vả lắm mới né kịp vô số của cải chút xuống đầu lão. Sao bọn mi cứ đúng như là những ông chủ thế kia? Lão sử tận quát ông già Kotamit Volka Zhenya, khi đó vẫn đứng ở xa và đang nhìn lão với vẻ ghê tởm không che giấu. Bọn mi là nô lệ của ta, bọn mi là đại tớ của ta. Bọn mi lập tức thu chặt các thứ kia và xếp lại thành đống, nhanh lên, nếu không ta sẽ tần tất cả bọn mi bằng quyền anh. Nói dễ nghe gì, Volka tức giận, ông không phải đang ở tại cái nước Mỹ, nhà ông đâu, và ông đang tiếp xúc không phải ở với những tên nô lệ, mà là với những con người Xô Viết tự do, thế đấy. Đúng, bây giờ bọn mi sẽ là nô lệ của ta, bây giờ, ngay lập tức, bây giờ bọn mi sẽ trở thành nô lệ suốt đời của ta. Wanderleff xoay chiếc nhẫn và vừa sống lên, vừa vung hai nắm đấm ướt đẫm mồ hôi. Ta có một điều ước là biến lão già láo xược này và hai thằng bé Xô Viết ương ngạnh hỗn láo này thành nô lệ của ta, để cho chúng đánh giày cho các con ta, để cho chúng sẽ làm đài tớ của ta mãi mãi đến tận cuối đời. Ta còn có một điều ước nhỏ này nữa, ta ước cho tất cả các nhà máy, tất cả các hầm mỏ, tất cả các nhà băng, tất cả các đường sắt, xe hơi, máy bay, tất cả đất đai, tất cả sườn núi ở Liên bang Xô Viết đều thuộc về ta, thuộc về hãng Harry Wanderleff và các con trai của ta, và chỉ thuộc về hãng của ta mà thôi. Mì nghe rõ chưa? Hỡi cái nhẫn thần, hãy thực hiện các lệnh của ta ngay lập tức. Ta là một con ngài Mỹ kinh doanh và ta không có gì hy sợ chờ đợi. Toàn nước Nga, toàn thế giới phải thuộc về con ngài Mỹ kinh doanh. Hỡi người ngoại quốc mặt đỏ, số của cải mà ngài đã nhận được vẫn chưa đủ hay sao? Ông Kotabit nghiêm nghị hỏi. Câm mồm, Wanderleff gầm lên và dậm chân điên dại, thì ông chủ làm việc, đại tớ phải câm ngay cái mồm. Nhẫn thần, hãy thực hiện các lệnh của ta, nhanh lên, hỡi cái lão già đen nhẻm kia, rồi ta sẽ cho nếm mùi quyền anh để mi biết vâng lời ông chủ Mỹ da trắng của mình. Nói rồi, lão vùng nắm đấm lao về phía ông Kotabit, nhưng Volka và Zhenya đã túm chặt lấy Wanderleff. Hai cậu bé dùng sức mạnh tới mức làm cho lão người Mỹ ngã nhào xuống bãi cỏ như một khúc gỗ. Sao? Bọn mi dám cản ông chủ của bọn mi tận bằng quyền anh tên đại tớ tội của mi? Lão gào lên, cố đứng dậy, bọn mình bây giờ là nô lệ ngoan ngoãn của ta. Tên đế quốc đáng nguyền sủa kia, người hãy cút xéo về nước Mỹ của ngươi đi. Volka thở hổn hển, quát lên với lão Wanderlei, hãy cút khỏi đất nước chúng ta, cút xéo đi cho rệt mắt, cút đi. Đúng thế, ông Kotamit nghiêm nghị xác nhận những lời nói của Volka và xích bốn sợi sâu. Đúng lúc đó, những bao đô la, những thùng đựng các bộ đồ ăn, đồng hồ, chuỗi ngọc trai, tóm lại là tất cả những gì mà chiếc nhẫn bạc mang lại cho Mr. Wanderlei đã biến mất như độn thổ vậy. Còn chính lão người Mỹ thì bỗng lăn vùn vụt trên bãi cỏ, sau đó lăn trên con đường nhỏ theo hướng mà vừa rồi lão ta đã từ đó đi tới, lòng tràn trề hy vọng. Một lát sau, lão đã mất hút ở đằng xa, để lại sau mình một lớp bụi mỏng. Lúc hai cậu bé đã chấn tĩnh được đôi chút sau những việc vừa xảy ra, Volka trầm ngâm nói. Cháu chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc đây là chiếc nhẫn gì? Nhẫn thần hay nhẫn thường? Dĩ nhiên là nhẫn thường, ông Kotobit dịu dàng đáp. Thế tại sao nó lại thực hiện được những điều ước của cái tên người Mỹ chuyên đi khua khoáng ấy? Không phải chiếc nhẫn thực hiện việc đó, mà là chính ta. Ông để làm gì? Vì lịch sự, hỡi cậu thiếu niên tò mò nhất trong tất cả các cậu thiếu niên, ta cảm thấy khó xử đối với con người ấy. Ta đã quấy rầy ông ta ở cửa hàng đồ cũ. Ta đã làm phiền ông ta khi ông ta trên đường trở về nhà. Ta đã làm cho ông ta phát ngấy đến tận cổ khi ông ta đóng sập cửa nhà mình trước mũi ta. Cho nên, nếu ta không thực hiện vài điều ước của ông ta thì cũng bất tiện. Nhưng lòng tham của ông ta và tâm địa đen tối của ông ta đã làm cho ta ghê tởm. Sao thế đấy? Volka nói. Lúc đi từ vườn hoa ra đường phố, ông Kotobit sẫm phải một vật nhỏ tròn tròn nào đó. Đó là chiếc nhẫn Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe. Wanderlei đã đánh rơi chiếc nhẫn ấy khi lão vừa lăn vừa cố bám tay vào cỏ. Ông già nhặt chiếc nhẫn lên, chùi sạch nó bằng chiếc khăn tay to màu xanh tươi của mình và lặng lẽ đeo vào ngón vua xanh bên bàn tay phải. Volka cùng với ông Kotobit và Zhenya Bukurat đã về nhà từ lâu rồi, đã kịp đánh một giấc và thức dậy vào sáng hôm sau. Ấy thế mà Mr. Harry Wanderlei vẫn còn tiếp tục lăn. Gần 8 giờ sáng hôm sau, tại một nơi cách Paris 400 km về phía đông, một bé gái người Pháp 9 tuổi tên là Jana Dacuy, trên đường đi tới trường đã bị một vật gì đó tông ngã. Chú thích, thủ đô nước Pháp. Hết chú thích. Vật này lăn vùn vụt và theo lời em bé kể lại thì nó trông giống như một cái bao nhét căng rẻ sắt. Khoảng 5 giờ sau, bác sân chài Gaston Sacmachie đang ngồi vá lưới trên bờ eo biển Pas de Calais, bỗng quay về phía có tiếng động khác thường và thấy một vật nặng, thuôn thuôn, trông tựa như khúc gỗ sồi đẽo thô, bụi bám đầy gớm ghiếc. Chú thích. Eo biển nằm giữa nước Pháp và Anh. Hết chú thích. Vật đó từ trên đường sẽ ngoặt xuống dốc và lao vùn vụt xuống nước rồi vừa quay nhanh vừa đi xa bờ. Đang cần gỗ để sửa túp lều của mình, Sacmachie liền lao thuyền xuống nước, nhưng dù đã cố hết sức, bác ta cũng không thể nào đuổi kịp khúc gỗ kỳ lạ ấy. Những viên sĩ quan trực ban đêm trên 5 chiếc tàu thủy chở vũ khí và thuốc súng từ Mỹ sang châu Âu và 3 chiếc tàu thủy chở sĩ quan và lính Mỹ đi phép từ châu Âu về Mỹ đã ghi trong nhật ký trên tàu của mình về một con vật kỳ lạ bắt gặp trên đại dương. Con vật này trông tựa như một con cá heo lớn, nhưng nó lại phun phì phì như lạc đà và chốc chốc lại chu lên như một con linh cẩu vằn sắp chết. Chú thích, một loài thú dữ có vú ở các nước phương Nam chuyên ăn xác chết. Hết chú thích. Như mọi người đều biết, cá heo không phun phì phì, không chu và cái chính là không cưỡi trên sóng mà bơi ngập phần lớn thân ở dưới nước, mõm hướng về phía trước, lưng ngửa lên trên hoặc nhào lộn. Vì thế tất cả 8 sĩ quan trực ban đều thấy cần phải nhận xét rằng chắc đó chẳng phải là cá heo, mà là một con vật nào đó mà cho tới nay khoa học vẫn chưa hề biết. Một sĩ quan trực ban ham mê khoa học thì chẳng nghi ngờ gì cả đã gọi rất chính xác con vật rất kỳ lạ đó là Sacan Đại Tây Dương. Chú thích, một loài thú dữ thuộc họ chó, chuyên ăn xác chết. Hết chú thích. Sáng hôm sau, khi mụ vợ của Mr. Wanderlei lo lắng vì ông chồng vắng nhà lâu đã định báo cho cảnh sát về việc lão mất tích, thì mụ nhận được một bức điện mật mã từ bên kia đại dương gửi tới. Sáng nay, phát hiện được Harry Wanderlei đang ở sau phố Wall trong tình trạng bẩn thỉu ghê gớm. Chú thích: một phố ở New York nằm trong khu Manhattan, nơi tập trung mọi hoạt động chủ yếu của bọn tư bản tài phiệt Mỹ. Hết chú thích. Ông có thể hoặc không muốn giải thích tại sao lại có mặt ở đây. Dù sao chắc nữa, như việc thẩm tra kỹ lưỡng đã chứng tỏ, ông đã về đến đây chẳng phải bằng máy bay, cũng chẳng phải bằng tàu thủy. Ông gọi Miss Wanderlei về nhà cấp. Chương 30. Đường đến sân vận động dài sằng sặc. Trong ngày hè vui vẻ và chan hòa ánh nắng ấy, khi người bạn của chúng ta đi xem một trận đá bóng, những chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra ngay từ tiền sảnh ga tàu điện ngầm. Chẳng hiểu người ta đứng xếp hàng mua vé làm gì trong khi có thể sử dụng dễ dàng máy bán vé tự động. Vulcan nói và chạy đi đổi một tờ 3 rúp. Ba người cần 1 rúp rưỡi tiền lẻ, mỗi người 1 đồng 50 copec. Chú thích: bạn đọc chớ hoảng trước giá vé cao như thế. Đó là giá trước khi cải cách tiền tệ. Đồng 50 copec lúc bây giờ chỉ bằng đồng 5 copec bây giờ mà thôi. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Tại quán bán nước hoa và đồ trang điểm, người ta từ chối đổi tiền cho Volka. Bà bán kem thì nói với Volka rằng chính bà cũng cần tiền lẻ để thối lại. Tại quán mứt kẹo, người bán hàng hỏi cô bé cần tiền lẻ làm gì, và sau khi biết rõ sự việc, ông ta khuyên nó cứ mua vé ở quầy bán vé, vì lúc ấy chẳng có người nào mua cả. Quả thực, đó chẳng có ai xếp hàng trước quầy bán vé, nhưng Volka vẫn cứ đứng xếp hàng ở quán bán nước. Khoảng và 3 phút sau, mua xong 1 ly nước sủi bọt, nó nhận tất cả tiền thối gồm mấy đồng 20 copec và 15 copec. Volka và Zhenya đã cầm trong tay từ lâu mấy các tô mỏng dài thơm mùi mực in, vậy mà ông Kotabit vẫn còn loay hoay bên chiếc máy bán vé tự động của mình. Ông liên tục bỏ vào khe 3 đồng tiền nhỏ và chúng lập tức văng ra loảng xoảng từ nơi mà chúng phải lọt vào. Những tấm vé thì không hề rơi xuống. Ông già toát cả mồ hôi hột vì quá sốt sắng. Ông đẩy mũ ra sau gáy, cẩn mẫn tiếp tục làm thử, nhưng lần nào cũng kết thúc một cách đáng buồn. Cuối cùng không chịu nổi, ông đầu hàng và thốt lên với giọng dầu dĩ: "Than ôi, hỡi hai cậu bạn đáng kính của ta, các cậu đành phải đi tàu điện ngầm mà không có ta đi cùng, bởi vì ta đã chịu bó tay đối với cái thùng sắt đẹp đẽ này. Nó đã bị phù phép và liên tục nhả lại những đồng tiền của kẻ đầy tớ hiền lành của các cậu. Ta cam đoan với các cậu rằng toàn bộ chuyện này là quỷ kế của lão Zekit, kẻ thù không đội trời chung của ta." "Ồ, cái lão Zekit ấy thì làm gì được ông?" Volka phì cười. "Ông đưa cho cháu 3 đồng tiền của ông đi, cháu sẽ bỏ chúng vào máy bán vé tự động và mọi chuyện sẽ ổn cả, cho ông xem." Nói xong, Volka bỏ 2 đồng 15 copec và 1 đồng 20 copec vào khe chiếc máy bán vé tự động gần nhất, thế là cái vé lập tức hiện ra. "Hỡi cậu Volka, cậu thật là vĩ đại và hùng mạnh," ông già bèn nói với vẻ sùng kính. "Ta xin bái phục trước những tài năng thật là khôn tả của cậu." "Cháu hoàn toàn chẳng phải hùng mạnh gì đâu, ông ơi," Volka thành thật đáp. "Chỉ cần biết sử dụng những máy bán vé tự động không bị hỏng mà thôi." Chương 31. Chuyện rắc rối thứ hai ở đường tàu điện ngầm. Trái với mọi dự đoán, ông Kotabit tỏ ra rất bình tĩnh khi đi xuống bằng thang máy quay. Ông tò mò đặt chân lên cái băng chuyển động liên tục, và băng này lập tức biến thành cái thang với những bậc đẹp mắt bằng kim loại. Lúc đã xuống đến dưới, ở sân ga, ông nhún nhặn nói với hai cậu bạn đường trẻ tuổi của mình: "Thang chuyển động là cái rất đơn giản. Hỡi cậu Volka, nếu cậu thích, ngay hôm nay ta sẽ biến bất cứ cầu thang nào ở khu nhà của cậu thành thang chuyển động. Trong khi đó, nền nhà, mái nhà và đặc biệt là cái lầu 4 mà cậu đang ở rất hạnh phúc vẫn yên ổn như thường." "Ta sẽ bàn chuyện đó sau," Volka tránh trả lời trực tiếp. Nó nghi hoặc không biết đề nghị của ông Kotabit có đem lại được điều gì tốt lành hay không. "Cháu sẽ nghĩ xem sao." Nhưng chẳng còn thì sợ mà suy nghĩ, bởi đúng lúc đó từ giữa đường hầm đen ngòm vọng lại tiếng xình xịch âm ỉ của đoàn tàu đang chạy tới gần. Hai ngọn đèn pha gắn ở toa đồ lóe sáng trong bóng tối, còn tàu xú lên, báo trước và đoàn tàu màu xanh lam đẹp đẽ, đèn bật sáng trưng, lăn bánh vào sân ga. Lên toa thứ hai, Volka lo âu hạ lệnh, và ngay lúc đó thì phát hiện ra rằng ông Khotabit đã biến mất. Volka và Zhenya hết lao qua đám đông, cất tiếng gọi lo lắng. Ông Khotabit! Ông Khotabit! Ông biến đâu rồi? Ông Khotabit! Ta ở đây, hỡi các cậu bạn của ta, kẻ đầy tớ bất hạnh của các cậu đang ở đây. Từ đâu đó trên cao vọng xuống tiếng nói buồn bã của ông già vừa biến mất. Chẳng mấy chốc, hai cậu bé đã trông thấy ông Khotabit. Ông toan chạy lên đường phố bằng chính cái thang máy quay vừa đưa ba ông cháu xuống sân ga tàu điện ngầm. Mọi cố gắng của ông Khotabit đều không đem lại kết quả, bởi vì trong khi ông bước lên được mấy bước bằng đôi chân bùn rùn vì hoảng sợ, thì cái băng chuyển động lại chạy xuống một quãng bằng cái quãng mà ông già vừa bước lên được. Chú thích: thang máy quay, hay còn gọi là thang máy liên tục, escalator, là loại thang thường dùng ở các ga tàu điện ngầm và các cửa hàng lớn để đưa người lên xuống, có thể đưa 8 đến 11.000 người trong một giờ. Thang chích 30-35 độ, có các bậc được gắn vào một băng chuyển động liên tục nhờ sự chuyển động của động cơ điện thông qua bộ chuyển động. Nhờ băng này, người lên xuống chỉ cần đứng vào thang chứ không cần phải bước. Có hai thang thường đặt cạnh nhau, thang đi xuống, băng chuyển động theo chiều từ trên xuống dưới, và thang đi lên, băng chuyển động theo chiều từ dưới lên trên. Ông Khotabit chạy lộn lên thang đi xuống nên không sao lên được. Hết chú thích. Thành thử ông già cất bước li lịa mà vẫn đứng nguyên một chỗ, hệt như con sóc chạy lên trên bánh xe vậy. Ông xuống thang đi, Volka từ bên dưới hét lên với ông già Khotabit. Nhưng có lẽ ông già chẳng thể nào kỹ được cách xuống thang ra sao, mặc dù chỉ cần quay người về phía sân ga là xuống được rồi. Volka đành phải chạy theo thang đi lên để rồi xuống lại nơi ông Khotabit đang sẫm chân tại chỗ. Chiếc vé của Volka đã bị xé, nhưng chẳng còn thì giờ mua vé nữa, vì trong thời gian xếp hàng mua vé thì ông già có thể bị kiệt hết sức. Em vì ở dưới kia lên, Volka thở hổn hển nói với cô soát vé: chị xem, ông em đã bị mắc kẹt kia kìa. Hẳn là ông em mới đi tàu điện ngầm lần đầu tiên. Cô soát vé lắc đầu thông cảm và cho Volka đi xuống với tấm vé cũ. Vài giây sau, Volka đã xuống tới chỗ ông Khotabit đang bị mắc kẹt. Xoay người ông về phía sân ga và hai ông cháu lại xuống tới dưới bình yên vô sự. Ông lần thần ơi, sao ông lại bỏ trốn? Volka hỏi ông già. Hỡi ông chủ của ta, ta trông thấy con quái vật có cặp mắt rực lửa, miệng sống ầm ầm từ trong lòng đất bò ra. Thế là ta không thể không bỏ chạy được, ta chẳng nhát gan đâu. Nhưng cậu hãy chỉ cho ta một ông thần nào mà lại không hoảng sợ khi trông thấy cặp mắt khủng khiếp ấy. Thực ra thì đó có gì là lạ, Volka buồn bã than thở. Chính ông đã thề với cháu là ông sẽ không sợ tàu điện ngầm kia mà. Không, ta không thề. Ta chỉ hứa với cậu là ta sẽ không sợ, và quả thực ta không sợ ô tô buýt, trolley buýt, tàu điện, ô tô vận tải, máy bay liên thẳng, xe hơi, đèn pha, máy đào, máy chữ, máy hát, loa phóng thanh, máy hút bụi, công tắc, điện, bếp dầu lửa, tivi, quạt máy và đồ chơi bằng cao su. Uzi uzi. Còn về tàu điện ngầm thì không hề đả động đến. Ông già nói đúng, lúc bấy giờ Volka đã quên mất tàu điện ngầm. Đó chẳng phải là quái vật quái viết gì cả, mà chỉ là một tàu điện ngầm bình thường. Volka giải thích cho ông Khotabit: nào, ta đi thôi. Ông đừng làm cho chúng ta bị chậm trễ vì những chuyện sợ hãi vớ vẩn của ông nữa nhé. Ba ông cháu chạy trên sân ga, đến chỗ đoàn tàu vừa tới, cố dùng cùi chỏ chen vào bên trong toa tàu. Người đông, đoàn tàu chật ních. Lúc từ xa vọng đến tiếng nói của người trưởng tàu: xuất phát. Cánh cửa tự động của các toa lặng lẽ đóng lại và đoàn tàu khởi hành, bỏ rơi ông Khotabit trên sân ga đã vắng người. Ông già chỉ bị trễ có mỗi một giây. Ông muốn ngó xem ai vừa hô hai tiếng xuất phát ấy. Chương 32. Chuyện rắc rối thứ ba ở đường tàu điện ngầm. Ông Khotabit không chịu đựng nổi cái tai họa mới giáng xuống đầu ông. Ông chạy tới chạy lui trên sân ga đã vắng người, tức giận bứt râu bứt tóc và kêu gào ầm ĩ: khốn khổ thân ta, ông thần bất hạnh Ghassan Abdurrahman, con trai của Khotab, một thân một mình ở đây, ta sẽ làm gì trong cái tòa lâu đài bí ẩn dưới lòng đất này? Người trực ga bước tới gần, thấy những nắm sâu vương bừa bãi trên sân ga, bèn hỏi: "Cụ ơi, trong tàu điện ngầm cần phải giữ yên lặng và vệ sinh." Thôi chết rồi, ông Cotterbit nghĩ bụng, chết mất ngáp rồi. Ông sợ con người trẻ tuổi lịch sự đội mũ lưỡi chai đỏ ấy chẳng kém gì sợ đoàn tàu khi nãy. Tiếng Volka cũng tỏ thái độ kính trọng đối với người trực ga. Ông già cảm thấy tình hình hết sức nguy cấp và đã quyết định bắt đối phương phải trả một giá đắt cho sinh mạng của ông. May thay, người trực ga lại bắt chuyện và ông già lập tức thay đổi quyết định của mình. "Cụ già ơi, cụ việc gì phải buồn bực như thế?" Người trực ga nói với ông Cotterbit với vẻ thông cảm. "Ngay bây giờ sẽ có một đoàn tàu khác và cụ sẽ được điều hòa đi tới chỗ cụ cần tới." Ông già muốn trả lời ông ta một câu gì đó, muốn than thở về cái số phận đắng cay của mình, nhưng bỗng nhiên ông cảm thấy vì quá sợ hãi và lo âu mà quên mất cả tiếng Nga. Ông nói lắp bắp một câu gì đó bằng tiếng Ả Rập. Người trực ga buồn bã vung tay: "Thưa cụ, như vậy thì mời cụ đi với cháu tới phòng điều độ. Cụ ngồi đợi ở đấy, còn cháu sẽ chạy đi tìm người biết nói thứ tiếng của cụ." Anh ta dịu dàng cầm tay ông Cotterbit để dắt ông vào phòng điều độ, và không biết ông già sẽ phải ngồi ở đấy bao lâu nếu như lúc ấy đoàn tàu mới chưa chạy tới phía bên kia sân ga. Từ trong đoàn tàu đó, Volka cùng với Zhitnya nhảy vọt ra và chạy ba chân bốn cẳng về phía ông Cotterbit. "Ông ấy kia rồi, ông ấy kia rồi!" Cả hai đều reo lên. "Ôi chao ôi, vất vả với ông quá, ông Cotterbit ơi!" Một bà vệ sinh viên từ đâu đó xuất hiện với cây chổi trên tay. Bà quét những nắm sâu của ông già và đổ chúng vào thùng rác đúng vào lúc ông Cotterbit cùng với hai cậu bạn của mình cuối cùng đã ngồi được trên toa tàu điện ngầm, đèn bật sáng trưng, rồi ba ông cháu đi tới ga Dynamo bình yên vô sự. Chương 33. Những chiếc vé thừa. Vào những ngày có các trận đá bóng, toàn bộ dân chúng Moscow chia ra làm hai phe không hiểu nhau. Một phe gồm những người hâm mộ bóng đá, một phe khác gồm những người bí hiểm, hoàn toàn thờ ơ đối với môn thể thao vô cùng hấp dẫn ấy. Rất lâu trước khi bắt đầu trận đấu, những người thuộc phe thứ nhất từ khắp nơi trong thành phố đã đổ về phía mấy cái cổng cao của sân vận động. Họ vinh váo nhìn những người lúc đó đã đi về phía ngược lại vào trung tâm thành phố. Đến lượt mình, những người Moscow thuộc phe thứ hai thường nhún vai thắc mắc khi thấy hàng trăm tàu điện, ô tô buýt, trolley buýt chật ních người và hàng nghìn xe hơi từ từ bơi giữa các biển người hâm mộ sôi nổi vô ồn ào đang đi bộ tới sân vận động. Nhưng ngay cả phe những người hâm mộ bóng đá mà người ngoài tưởng là rất thống nhất ấy thì cũng chia 5 x 7 trong những ngày đó vì các mâu thuẫn hết sức sâu sắc và gần như không thể giải quyết nổi. Lúc những người hâm mộ còn ở trên đường đi thì điều đó chưa bộc lộ rõ rệt. Nhưng khi đến bên mấy cái cổng thiêng liêng của sân vận động thì các câu mâu thuẫn kia lập tức xuất hiện với tất cả sự gay gắt và quyết liệt của mình. Lúc bấy giờ mới vỡ lẽ ra rằng những người này thì có vé, còn những người kia thì không có vé. Những người có vé đàng hoàng và thản nhiên đi vào sân vận động, còn những người không có vé thì hớt hải chạy tới chạy lui và đâm bổ đến bất cứ ai vừa bước tới gần với câu hỏi ai oán: "Có vé thừa không? Thưa ông không có vé thừa ư?" Nhưng những chiếc vé thừa thì có rất ít, còn những người cần vé thừa lại thì có rất nhiều. Cho nên Volka và hai người bạn của nó hẳn là chẳng được sơ muối gì nếu như ông Cotterbit không trổ tài của mình. Rất sung sướng và vui lòng, ông đáp lại lời yêu cầu của Volka: "Các cậu sẽ có ngay lập tức bao nhiêu vé cũng được." Và đúng thế, ông chưa kịp nói hết tiếng cuối cùng thì trong tay ông đã có cả sấp vé màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu hồng và màu vàng. "Hỡi cậu Volka đáng yêu, ngần này mảnh giấy nhiều màu đã đủ chưa nào? Nếu chưa thì ta..." Ông Cotterbit vẫy vẫy sấp vé và việc đó suýt nữa làm cho ông ta toi mạng. "À, những chiếc vé thừa!" Một trong số những người khâm mộ sung sướng reo lên và thu hết sức đâm bổ về phía ông Cotterbit. Chỉ vài giây sau, không dưới 150 người trong tình trạng bị kích động đã ép ông Cotterbit vào lớp tường bê tông của sân vận động, đến nỗi ông già hẳn là chết bẹp nếu như Volka không chạy tránh sang một bên và gào tướng lên: "Các ông ơi, có ai cầm vé thừa không? Có ai cần vé thừa không nào?" Nghe mấy tiếng mồ nhiệm ấy, tất cả những người vừa ép ông Cotterbit vào chân tường đã ùa về phía Volka, nhưng Volka đã lặn luôn vào đám đông và biến mất như độn thổ vậy. Rồi một phút sau, Volka, Zhenya và ông Khotabit đã chìa cho người soát vé ở cổng phía bắc ba chiếc vé và đi vào sân vận động, để lại phía sau mình hàng trăm người chẳng được vào xem trận đá bóng hôm đó. Chương 34. Lại chuyện kem. Ba người bạn chúng ta vừa ngồi vào chỗ thì một cô gái mặc tạp dề trắng và đeo cái thùng cũng sơn màu trắng bước tới trước mặt ông Khotabit. Cụ có sơ kem không ạ? Cô hỏi và lập tức sợ hãi hét lên. Công bằng mà nói, bất cứ người nào ở vào địa vị cô ta cũng đều phải sợ hãi. Thực ra, cô gái bán kem có thể trông chờ một câu trả lời nào nữa. Trong trường hợp tốt nhất, rất vui lòng, xin cô cho tôi 3 chiếc. Trong trường hợp xấu nhất, không, chúng tôi không ăn kem đâu, cô ạ. Bây giờ các bạn hãy hình dung cảnh ông già đội mũ cói, sục nghi nghe câu hỏi lễ phép của cô bán kem, đã lập tức đỏ bừng mặt như gấc. Chú thích, nguyên bản như cà chua. Hết chú thích. Cái bắt đỏ ngầu, toàn thân chẳng hiểu sao lại run lẩy bẩy, ngoài người về phía trước với vẻ hăm dọa và nói bằng cái giọng thì thầm ghê sợ. À à à, mì lại muốn làm khổ ta bằng cái món kem đáng nguyền rủa của mì sao? Ồ không, mì chẳng làm được cái trò đó đâu. Hỡi cái con đề tiện kia, ta đã thấy đủ lắm rồi cái món kem khốn kiếp của mì. Ta, một lão già ngốc nghếch đã từng ngồi ngốn 46 chiếc kem ở trong sạp xiếc và chỉ chút xíu nữa thôi là ta đã đi chầu ông bà, ông vải rồi. Còn vô phúc kia, mì cứ run sợ đi, bởi vì ta sẽ biến mì thành một con cóc xú xí ngay bây giờ. Nói rồi ông già Cotabit đứng dậy và đã sờ hai cánh tay xương sầu nhăn nheo của mình lên trên đầu, thì cô bé ngồi bên cạnh có cặp lông mày bạc màu trên khuôn mặt đầy tạt nhang đã níu ngay hai tay ông già lại. Chị ấy không hề có lỗi trong việc ông ăn tham và ngốn quá nhiều kem. Xin mời ông ngồi vào chỗ cho và đừng có giở trò lầm ca lầm cầm ra đấy. Xin tuân lệnh. Ông già nhũn nhặt đáp, buông tay xuống, ngồi vào chỗ của mình và nói thêm với cô bán kem đang chết kiếp bằng một giọng rất hách. Mì có thể đi được, ta tha tội cho mì đó. Hãy xéo đi cho sành và phải đội ơn suốt đời cậu thiếu niên này bởi vì cậu ấy đã cứu sống mì. Cho đến tận cuối trận đấu, cô gái bán kem không hề ló mặt ở lối đi này. Chương 35. Cần phải có bao nhiêu quả bóng? Trong khi ấy, sân vận động đã sục sôi bầu không khí, tưng bừng, đặc biệt vẫn thường có ở đó vào lúc diễn ra các trận đá bóng có tính chất quyết định. Loạt phóng thanh kêu oang oang, 80.000 cười sôi nổi bàn cãi về kết quả có thể có của trận đấu sắp diễn ra. Vì sự bàn cãi đó, trên không trung luôn luôn đọng lại luồng âm thanh ồn ào, đều đều, chẳng thể ví với gì được. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thế rồi cuối cùng, trên sân cỏ xanh non xuất hiện trọng tài chính và 2 trọng tài biên. Ông trọng tài cầm trên tay, quả bóng sẽ phải chịu nhiều cú sút hôm đó, sẽ phải lướt trên cỏ và bay trên không chẳng phải chỉ 1 km, để rồi sau mấy lần lọt trội vào cầu môn của bên nào đó, quả bóng ấy sẽ quyết định đội nào giành được thắng lợi trong trận đấu này. Trọng tài đặt quả bóng ở chính giữa sân. Cả hai đội đã từ phòng thay quần áo của mình chạy ra sân và đứng xếp hàng đối diện nhau. Hai thủ quân bắt tay nhau rồi rút thăm xem đội nào phải chơi ở bên bị chói nắng. Cái số phận hầm hiu đó rơi vào đội bóng đá của hội thể thao Dubilo, làm cho đội bóng đá của hội thể thao Saiba và số khán giả cổ vũ cho đội này rất lấy làm thích thú. Hỡi cậu Volka, cậu không thấy cần thiết phải giải thích cho kẻ đầy tớ chẳng xứng đáng của cậu biết rằng 22 chàng trai mà ta rất có cảm tình kia sẽ làm gì với quả bóng ư? Ông Kotobit kính cần hỏi. Nhưng đáp lại, Volka chỉ sốt ruột gạt đi. Rồi ông khắc hiểu tất cả ngay bây giờ. Đúng lúc đó, một cầu thủ của đội Dubilo đã dùng mũi giày đá đánh binh vào quả bóng và trận đấu bắt đầu. Vài phút sau, ông Kotobit lại hỏi với vẻ không bằng lòng. Chẳng lẽ 22 chàng trai dễ thương ấy phải chạy trên cái sân rộng đến thế, phải mất sức, ngã lên ngã xuống, xô đẩy nhau chỉ là để có dịp đùa theo quả bóng ra xấu xí trong vài khoảnh khắc. Và sở dĩ có toàn bộ chuyện đó là vì chỉ kiếm được mỗi một quả bóng cho mọi người cùng chơi. Nhưng Volka mải mê theo dõi trận đấu nên lại chẳng trả lời ông già gì cả. Và lại, đâu đến lượt ông Quatermit. Hàng tiền đạo Saiba đã đoạt được bóng và đang dẫn xuống gần cột môn của Rubilo. Volka, cậu biết sao không? Seja thầm thì với bạn mình. Ông Quatermit chẳng hiểu mô tê gì về bóng đá. Mình thấy thế mà lại may đấy. Nếu không ông ấy sẽ sở trò lầm ca lầm cảm xa ở đây thì lột thôi to. Mình cũng thấy như thế. Volka đồng ý với Seja. Và bỗng nhiên nó kêu ối lên một tiếng rồi đứng phát dậy. Cùng một lúc với Volka, toàn bộ 80.000 người xem đều đứng phát dậy và la to với vẻ lo ngại. Tiếng còi của trọng tài xé lên, các cầu thủ không cần đến tiếng còi đó cũng đã đứng sững tại chỗ rồi. Đã xảy ra một chuyện gì đó chưa từng có trong lịch sử môn bóng đá và hoàn toàn không thể giải thích được nếu xét theo các quy luật của tự nhiên. 22 quả bóng màu sặc sỡ từ đâu đó ở trên trời rơi xuống và lăn khắp sân. Tất cả những quả bóng này đều được làm bằng da dê thuộc thượng hảo hạng. Bậy quá, thật là càn quấy. Một trò đùa khả ố, nhiều người la ó trên các khán đài. Dĩ nhiên, phải lập tức tống cổ kẻ thủ phạm ra khỏi sân vận động và thậm chí phải giao cho công an, nhưng chẳng ai có thể phát hiện ra được thủ phạm. Trong số 80.000 người xem, chỉ có 3 người, ông Quatermit và 2 cậu bạn trẻ tuổi của ông biết rõ kẻ thủ phạm đó là ai. Ông làm cho gì thế hả? Volka thì thầm vào tai ông Quatermit. Ông đã làm ngừng cả trận đấu và làm đội Saba bị mất một bàn thắng trông thấy. Tuy nhiên, về chuyện chặt máy ấy của đội Saba, Volka không lấy gì làm buồn bã cho lắm. Nó cổ vũ cho đội Dubilo. Ta muốn làm như vậy cho tốt hơn. Ông Quatermit cũng thì thầm thanh minh. Ta nghĩ sẽ tiện hơn nếu mỗi cầu thủ đều có một quả bóng riêng để chơi cho thỏa thích, khỏi phải xô đẩy và chạy như điên trên cái sân rộng ấy. Cháu phải làm gì với ông bây giờ đây? Volka vung tay, ấn ông già ngồi xuống chỗ của mình và giải thích vội cho ông biết những nguyên tắc cơ bản của môn bóng đá. Chỉ tiếc rằng đội Dubilo lại phải chơi ở bên bị chói nắng, còn qua hiệp nhì khi hai đội đổi chỗ cho nhau thì ánh nắng chẳng còn cản trở đội nào nữa. Hóa ra đội Saiba tự dưng lại vớ được những điều kiện tốt hơn. Cuối cùng Volka nói với giọng bao hàm nhiều ý nghĩa. Nó hy vọng rằng ông Quatermit sẽ chú ý đến lời nó nói. Thật vậy, như thế thì chẳng có bằng gì cả. Ông già đồng ý và đúng lúc đó mặt trời liền lẩn sau một đám mây nhỏ và không hề ló ra cho tới khi kết thúc trận đấu. Trong lúc đó, những quả bóng thừa đã được đưa ra khỏi sân, trọng tài đã tính số thời gian bị mất một cách vô ích và trận đấu lại tiếp diễn. Sau khi được Volka giải thích, ông Quatermit bắt đầu theo dõi trận đấu với sự thích thú mỗi lúc một tăng. Vì chuyện 22 quả bóng mà bị mất một bàn thắng trông thấy, các cầu thủ Saiba tỏ ra bực bội. Còn ông già thì cảm thấy mình có lỗi đối với họ và cảm thấy lương tâm bị cắn rứt ghê gớm. Chương 36. Ông Quatermit nhập cuộc. Tình cảm của Volka và tình cảm của ông Quatermit trái ngược nhau một cách hết sức nguy hại. Khi Volka mặt tươi soi sói vì quái chí, ấy là mỗi lần một cầu thủ nào đó trong đội Saiba suýt trượt cầu môn của đối phương. Ông già ngồi ủ rũ hơn cả gà rù. Nhưng khi cầu thủ tiền đạo Rubilo sút ra ngoài cầu môn của Saiba, cảnh tượng lại thay đổi hẳn. Ông Quatermit cười ha hả, còn Volka thì bực tức ghê gớm. Ông Quatermit, cháu chẳng hiểu ông thấy có cái gì đáng cười ở đây, suýt nữa thì được một bàn rồi. Suýt nữa thì kể gì, hỡi cậu Volka, quý báu nhất của ta. Ông Quatermit đáp lại Volka bằng một câu nghe lọt được ở đâu đó. Lần đầu tiên làm quen với bóng đá, ông già vẫn chưa biết rằng còn có những người cổ vũ cho đội này hoặc đội nọ. Ông coi nỗi buồn của Volka về việc đội Rubilo bị chói nắng như là sự quan tâm bình thản của cậu bé vì lẽ công bằng. Dĩ nhiên, ông chẳng hề ngờ rằng chính ông đã trở thành một người cổ vũ và cả Volka cũng không hề ngờ về chuyện đó. Những gì đang diễn ra trên sân cỏ đã thu hút Volka đến độ nó chẳng mảy may chú ý đến mọi chuyện khác. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến những biến cố phi thường diễn ra trên sân vận động trong hôm đó. Mọi chuyện bắt đầu từ việc đúng vào một lúc hết sức căng thẳng khi hàng tiền đạo Rubilo tràn xuống gần cột môn Saiba. Volka ghé vào tận tai ông Quatermit và sôi nổi thì thầm. Ông Quatermit, thân yêu ơi, xin ông hãy làm cho khung cầu môn của đội Saiba rộng thêm ra một chút khi các cầu thủ Rubilo sút bóng vào đó. Ông già nghiêm mặt lại. Thế đội Saiba sẽ được lợi ra sao trong việc này? Seba chẳng được lợi gì đâu. Chỉ Subilo mới được lợi trong việc này thôi. Ông ơi, ông già lặng thinh, các cầu thủ Subilo lại sút trượt. Rồi 2-3 phút sau, một chàng trai vạm vỡ trong hàng tiền đạo Seba, dưới tiếng reo hò cổ vũ của người xem, đã sút một quả rất đẹp vào khung cầu môn của Subilo. Khi trận đấu chuyển sang sân Seba, trong chốc lát, thủ môn Subilo nói nhỏ với một cầu thủ dự bị. Eguruska, cậu đừng cười mình nhé, nhưng mình sẵn sàng thề rằng cột cột môn của mình tiếp tay cho cánh Seba đấy.
Sao?
Cậu hiểu không? Lúc cánh Seba sút bóng vào khung cột môn, cột bên phải, lời nói danh sự đấy, cột bên phải đã dịch ra 50cm và để cho quả bóng lọt vào. Mình đã thấy tận mắt chuyện đó. Cậu đã đo nhiệt độ chưa? Cầu thủ dự bị hỏi. Nhiệt độ của cái gì? Của cột cầu môn ư? Không, nhiệt độ của cậu, có lẽ cậu đang bị ấm đầu đấy. Thủ môn bực tức nhổ nước bọt và chạy tới chạy lui trong khung cầu môn. Các cầu thủ Seba khéo léo dẫn bóng qua hàng hậu vệ và tiến nhanh xuống sát cột môn của Subilo. Binh! Bàn thắng thứ hai trong vòng 3 phút. Thêm vào đó, cả hai lần đều không phải lỗi của thủ môn Subilo. Thủ môn đã chiến đấu như một con sư tử, nhưng anh ta có thể làm gì được. Đúng vào lúc bóng sút vào khung cầu môn, xà ngang lại tự nâng lên, vừa vặn đều quả bóng bạt vào sau khi chạm nhẹ vào đầu ngón tay của thủ môn. Biết nói với ai chuyện này, ai tin, thủ môn buồn bã và hoảng sợ, hệt như một đứa bé bị lạc vào rừng rậm giữa đêm khuya. Đã thấy chưa? Thủ môn hỏi Eguruska với giọng tuyệt vọng. Hình như mình đã thấy. Cầu thủ sợ bị lắp bắp trả lời, nhưng cậu đừng nói với ai cả. Dẫu sao thì cũng chẳng ai tin đâu. Đúng thế, chẳng ai tin đâu, thủ môn Subilo buồn bã đồng ý. Trong lúc đó, ở khán đài phía Bắc đã nổ ra một cuộc cãi cọ không to tiếng. Dù là một giây trước, khi có bàn thắng thứ hai của đội Seba, Vodka nhận thấy ông già lén rứt một sợi sâu. Sao ông ấy lại làm thế nhỉ? Vodka lo lắng nghĩ thầm, nó vẫn chưa đoán được những biến cố nào sắp diễn ra trên sân bóng. Và lại ý nghĩ ấy chẳng đến với Vodka ngay lập tức. Trận đấu hôm nay đã xoay chuyển quá tồi tệ đối với đội Subilo. Chuyện đó chắc chẳng dính dáng gì đến ông già. Nhưng bàn thắng thứ hai lọt vào cột môn Subilo đã lập tức làm sáng tỏ tình hình. Đúng thế, hiệp nhất đã qua được một nửa và sự may mắn sửa cứu cuối cùng đã quay trở lại với đội Subilo. Trận đấu chuyển sang sân Seba. Các cầu thủ Subilo đang hãm thành, như người ta vẫn thường nói, và chẳng mấy chốc một cầu thủ tiền đạo cừ nhất của đội này đã sút một quả bóng mạnh hết sức vào góc trên của cầu môn Seba. Toàn bộ 80 kỳ cười xem đều nhòm cả lên trong tâm trạng hồi hộp khôn tả. Bàn thắng chắc chắn này sẽ phải mở tỷ số cho đội Subilo. Volka và Sinha cả hai đều cổ vũ cho đội Subilo, sung sướng nhảy nháy mắt với nhau. Nhưng kể lập tức hai cu cậu đều thở dài thất vọng, quả bóng đi rất chính xác, vậy mà nó lại đập vào xà ngang và đập mạnh đến nỗi tiếng đập của quả bóng vang khắp cả sân vận động. Tiếng đập của quả bóng hòa lẫn với tiếng thét của thủ môn Seba, cái xà ngang đột nhiên hạ xuống đã cứu thủ môn thoát khỏi một bàn thua trông thấy, nhưng lại giáng một cú đau điếng vào đầu anh ta. Bây giờ, Volka đã hiểu hết tất cả và nó hoảng sợ. Hassan Abdurrahman, con trai của Khotat, thế là thế nào? Volka nói với giọng nói run. Ông thừa biết cả hai đứa cháu, cả cháu lớn Senya đều cổ vũ cho đội Subilo kia mà. Còn ông, hóa ra lại trái ngược hẳn, ông cổ vũ cho đội Seba. Thà nồi, hỡi cậu Volka may mắn, đúng như vậy đó, ông già đáp với vẻ đau khổ. Phải chăng cháu đã cứu ông thoát khỏi cảnh giam cầm trong cái bình gốm? Volka chùa chát hỏi tiếp. Điều đó đúng như bây giờ, đang là ban ngày. Và đúng như một tương lai rực rỡ đang chờ đón cậu. Thế tại sao ông lại tiếp tay cho đội Seba chứ không phải cho đội Subilo? Hàn ôi, ta không làm chủ được những hành động của mình. Ông Kotobit đáp và những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của ông. Ta rất muốn đội Seba thắng. Chương 37. Tình hình cực kỳ căng thẳng. Lúc bấy giờ Volka bèn tuyên bố với giọng hăm dọa, ông coi chừng sẽ lôi thôi to đấy. Muốn ra sao thì ra. Đúng lúc đó thủ môn Subilo bị trượt ngay ở chỗ hoàn toàn khô ráo và để cho quả bóng thứ ba lọt vào cầu môn. À, sao thế đấy? Volka nghiến răng ken két. Thế có nghĩa là ông không muốn yên lành tử tế. Được rồi, Volka nhảy vọt lên chiếc ghế băng và vừa chỉ thẳng ngón tay vào ông Kotebit đang ngồi bên chân nó, vừa kêu lên: "Các ông ơi, ông già này lúc nào cũng tiếp tay cho đội Saba." "Ai tiếp tay?" "Trọng tài tiếp tay à? Cậu nói gì thế?" Những người xung quanh xôn xao. "Ồ không, không phải trọng tài. Trọng tài thì xíu sáng gì ở đây? Chính ông này đang tiếp tay. Xin hãy để cho mình được yên." Câu cuối cùng Volka nói với Zhenya, đang sợ hãi giật tay áo cậu bạn của mình. Zhenya hiểu rằng cuộc cãi cọ giữa Volka và ông già chẳng đem lại được điều gì tốt lành cả. Nhưng Volka vẫn chẳng chịu thôi, mặc dù chẳng có ai tin lời nó nói. Những người xung quanh cười phá lên. "Thế chú em bảo rằng từ đây, từ khán đài Bắc này, ông già này lại tự xưng di chuyển được khung cầu môn. Hi hi hi. Chắc ông ta có trong túi cái nút bấm đặc biệt để điều khiển khung cầu môn từ xa. Có lẽ ông già này đã tung những quả bóng xuống sân cũng nên." "Chính ông ấy đấy," Volka xác nhận bằng một giọng gay gắt làm mọi người lại phá lên cười. "Thế vụ động đất ở Chile cũng do ông già này gây ra sao? Hô hô hô, ha ha ha, hi hi hi." Chú thích: một nước ở châu Mỹ Latin, cách Liên Xô rất xa. Hết chú thích. "Không, không phải ông ấy gây ra vụ động đất ở Chile đâu ạ." Volka thật thà giải thích. "Động đất là do những chuyển động tai hại của vỏ trái đất gây ra. Hơn nữa, chuyện đó lại xảy ra ở tận Chile, còn ông già này thì vừa mới ở trong bình chui ra." Một người đứng tuổi hâm mộ bóng đá liền xen vào cuộc nói chuyện. Ông này ngồi đằng sau Volka. Volka biết ông vì ông ở ngay cạnh nhà. Tên ông là Evgeny Dakarovic. Chính ông đã đặt tên cho con mèo Siberia của mình là Comic để tỏ lòng yêu mến người thủ môn nổi tiếng. Lúc tiếng cười đã bớt đi đôi chút, ông bèn bảo Volka với ý tốt: "Này, tốt hơn hết là chính chú em đừng nên chui vào bình, đừng tự làm mất uy tín trước mặt mọi người, đừng nói linh tinh và đừng cản trở người khác theo dõi trận đấu. Chú em ạ, sắp có chuyện đến nơi và chẳng cần chú em thì tình hình cũng đã xấu lắm rồi." Ông Evgeny cũng cổ vũ cho đội Zubilo. Quả thực, còn 11 phút nữa mới tới giờ giải lao mà tỷ số đã lên tới 14-0 nghiêng về phía đội Saiba. Đội Zubilo luôn luôn gặp phải những chuyện kỳ lạ nào đó. Đội này dường như mới tập chơi, chuyền bóng kém cỏi và vô lý làm ai cũng phải sừng sốt. Các cầu thủ chốc chốc lại ngã lăn cành, cứ như hôm nay họ mới tập đi vậy. Còn hàng hậu vệ thì chơi hết sức khó chịu. Các kiện tướng bóng đá lão luyện mới chỉ thấy quả bóng thôi đã hốt hoảng chạy giạt sang hai bên, trông chừng như đó là quả bóng bơm sắp nổ tới nơi. Hai người bạn trẻ tuổi của chúng ta mới cảm thấy cay đắng làm sao. Hừ, đúng là cõng rắn cắn gà già. Chúng lại đi giải thích cho ông Kotebit thể lệ chơi bóng đá. Làm gì bây giờ? Làm sao giúp được các cầu thủ Zubilo để phục hồi sự công bằng đây? Biết làm gì với ông Kotebit được, thậm chí làm ầm lên cũng chẳng ăn thua. Cùng lắm thì cũng phải kiếm cách làm cho ông thần già không chú ý đến sân bóng nơi đã diễn ra tấn bi kịch thể thao có 1-0-2 ấy. Zhenya đã tìm ra lối thoát, nó rúi vào tay ông Kotebit tờ báo thể thao Xô Viết. "Ông hãy đọc đi để mà biết ông đang làm nhục trước con mắt cả nước một đội bóng tuyệt vời như thế nào." Nói rồi, Zhenya chỉ vào trang báo nơi có hàng tiết in bằng chữ lớn: "Một đội bóng đang lớn lên." Trong mùa bóng này, đội bóng đá của hội thể thao tự nguyện Zubilo đã nâng cao một cách rõ rệt tài nghệ của mình. Ông Kotebit đọc thành tiếng: "Trận đấu gần đây ở Kuibyshev mà đội này chơi với các cầu thủ đội bóng địa phương đôi cánh Xô Viết đã chứng tỏ ra rằng qua đội này." Hay quá, ông Kotebit nhận xét và mải mê đọc tiếp. Hai cậu bé sung sướng nháy mắt cho nhau. Ông Kotebit vừa mới cầm báo đọc, đội Zubilo đã như được thay hình đổi dạng. Hàng tiền đạo đội này lập tức chứng tỏ rằng bài báo đăng trên tờ thể thao Xô Viết hôm nay là hoàn toàn phù hợp với thực tế. Gần như mỗi cú sút của các cầu thủ đội Zubilo đều kèm theo luồng âm thanh dữ dội của mấy chục nghìn tiếng reo hò hân hoan. Trong vòng nửa phút, trận đấu đã chuyển sang sân Saiba. "Sút, sút nữa đi!" Các cầu thủ Zubilo quả là những chàng trai tài ba. Chỉ cần vài khoảnh khắc nữa thôi là cuối cùng họ sẽ làm ướt được các nghi tỷ số khô khốc đen đủi của mình. A ha, ông Evgeny bắt đầu la hét ầm ĩ sau lưng Volka. "Các bạn đã thấy chưa? Tôi đã bảo mà, họ sẽ cho cánh xe ba chó ngáp phải sủi biết tay." Chà ôi, giá mà ông ấy kìm hãm được trong lòng nỗi hân hoan của mình, giá mà ông ấy đừng thụt một nắm đấm vào hông ông Kotebit với vẻ đắc thắng, cứ như các cầu thủ Jubilo là những cậu con cưng nhất hạng của ông, hay chúng cũng là những học trò cưng của ông. Giật mình vì cú thua ấy, ông Kotbit sờ tờ báo, liếc cặp mắt đã thành thạo xuống sân bóng, đánh giá được tình thế trong chớp mắt và trả tờ báo cho cu cậu Xenia lại ỉu xìu ngay lập tức. Ta sẽ đọc sau. Ông già vội vã rứt một sợi râu và những nỗi khổ đau nhục nhã không sao kiểu nổi của đội Jubilo lại tiếp diễn. 15-0, 16-0, 18-0, 23-0. Trung bình cứ 40 giây lại có một quả bóng bay vào cầu môn Jubilo. Thủ môn Jubilo gặp phải chuyện gì thế kia? Tại sao anh lại áp mặt vào cột dọc và chỉ thét lên, ối mẹ ơi! Mỗi khi bóng sút vào cột môn của mình, tại sao bỗng nhiên anh lại rời khỏi cột môn với vẻ mặt trầm ngâm đúng vào lúc quyết định nhất, khi mà trận đấu diễn ra quyết liệt ngay sát khu phạt bóng? Thật là nhục nhã. Từ các khán đài, người ta la ó thủ môn, thật là bệnh bạ, sao lại chơi như thế kia? Nhưng anh ta, một thủ môn nổi tiếng, vẫn tiếp tục rời cầu môn đi qua một bên với bước chân không vững lúc các cầu thủ Seba vừa mới tiến lại gần. Cậu sao thế? Cầu thủ sẽ bị vô cùng lo sợ, hay là cậu bị mất hồn rồi? Đúng là mình bị mất hồn thật. Lúc nào cũng như có người túm cổ mình mà lôi vậy. Mình chống lại, nhưng hắn ta lại xô mình ra khỏi cầu môn. Mình cố nhào tới quả bóng, còn hắn ta thì ép chặt mình vào cua dọc, và mình bị ép chặt đến nỗi không sao vùng ra được. Chào ôi, cậu khốn to rồi, Risa ơi, còn phải nói. Hiện tượng trên sân vận động khác thường đến nỗi không một người nào có mặt ở đó, kể cả những người xót vé, các anh công an và những người bán hàng rong, lại không bày tỏ một cách ầm ĩ tới độ sừng sốt ghê gớm của mình trước những biến cố phi thường đang diễn ra trước mắt họ. Chỉ có một người nhăn mặt trong các trận đấu bóng là mặc dù cũng sừng sốt ghê gớm nhưng không hề bày tỏ thái độ của mình trước những biến cố ấy. Đó là một người đàn ông trầm lặng đến kinh ngạc và điềm tĩnh đến kỳ lạ. 56 tuổi, hơi gầy, tóc bạc, cao liêu kiêu, có bộ mặt dài vàng khè, kín đáo. Bộ mặt đó rất ít biểu lộ sắc thái tình cảm cả những ngày có các trận đấu địa phương đến những ngày có các trận đấu chung kết. Là những ngày mà chỉ một cú sút bóng thành công cũng đủ quyết định độ nào được đeo huy chương vàng vô địch quốc gia trong suốt cả năm. Người đàn ông ấy bao giờ cũng lạnh lùng, ngồi thẳng người, không cựa quậy và trên vầng trán cao của ông ta không thể hiện một điều gì cả như nhà thơ nọ đã nói như một việc khác hẳn. Hôm nay, ông ta lại ngồi đúng cái chỗ quen thuộc của mình, ngay trước mặt ông Kotbit, ông cổ vũ cho đội Jubilo. Ta có thể hình dung được những cảm xúc mạnh nào đang vò xé bộ ngực lép kẹp xương sầu của ông, một bộ ngực của viên thư lại tiêu biểu. Nhưng chỉ cặp mắt đưa đi đưa lại và cái đầu quay trái quay phải một cách khó nhận thấy mới chứng tỏ rằng ông ta không hề thờ ơ đối với những gì đang diễn ra trên sân bóng. Có lẽ ông bị đau tim. Ông phải giữ mình bởi vì những cảm xúc quá mạnh thường đe dọa ông bằng những chuyện rắc rối hết sức nghiêm trọng. Nhưng thậm chí khi ông quen tay lục tìm trong túi áo vest tông của mình cái hộp con đựng đường tán nhỏ và cái lọ thuốc trợ tim, rồi bắt đầu vừa nhỏ từng giọt thuốc vào đường, vừa không rời mắt khỏi các cầu thủ, bộ mặt của ông vẫn bất động như cũ, cứ như ông nhìn vào chỗ trống vậy. Tỷ số 23-0 suýt nữa làm ông tắt thở. Ông cũng hé cặp môi mỏng xám huét của mình và cất lên giọng khàn khàn. Giá mà bây giờ có người bán nước khoáng bóc sông nhỉ. Ông Kotbit như mở cờ trong bụng, sung sướng trước những thành công kỳ diệu của các cầu thủ Saiba. Cho nên hơn bất cứ lúc nào hết, ông sẵn sàng đem lại niềm vui cho mọi người. Sau khi nghe câu nói của con người lạnh lùng ngồi trước mặt mình, ông già bí mật búng ngón tay tanh tách. Thế là trên tay người đó bỗng xuất hiện từ đâu không biết một ly nước khoáng Boksumi mắt lạnh. Bất cứ ai ở địa vị người đó cũng phải lấy làm ngạc nhiên và ít ra cũng đưa mắt nhìn những người ngồi xung quanh. Thế nhưng ông ta vẫn với bộ mặt lạnh như tiền không hề thay đổi, thản nhiên đưa cái ly đọng hơi nước bên ngoài lên miệng. Xong, ông chưa kịp uống, các cầu thủ Jubilo tội nghiệp đang bị đe dọa thua thêm bàn thứ 24. Người đàn ông lạnh lùng nọ cứ ngồi đờ ra như thế với cái tay cầm ly giơ lên. Xenia vẫn còn mải nghĩ cách cứu đội bóng đã bị thua một cách nhục nhã, liền giật lấy ly nước khoáng Boksumi trên tay người cổ vũ, bơ phờ và hất toàn bộ chỗ nước trong ly vào bộ râu của ông Kotbit. Quỷ quyệt làm sao? Quỷ quyệt Hèn hạ biết chừng nào. Ông thần già kêu lên và bắt đầu vội vã xích hết sợi dâu này đến sợi dâu khác. Thay vì tiếng tưng trong trẻo, hai cậu bé thích thú nghe thấy tiếng rung ỉu xìu của một sợi dây nhỏ kéo căng. Thế, tiếp tay cánh xe bà không phải là quỷ quyệt à? Volka hỏi ông Quatermit với giọng móc máy. Hà cứ im đi cho được việc. Trong lúc đó, hệt như sau bàn thua thứ 14, các cầu thủ Zubolo được hồi tỉnh, lại chọc thủng tuyến tiền vệ và tuyến hậu vệ của đội xe ba, quyết liệt dẫn bóng về phía cầu môn của đội này. Do ngồi chơi xe nước đã lâu, hàng hậu vệ xe ba đâm ra hư hỏng và không thể nhanh chóng dốc hết mình để đương đầu với mối nguy bất ngờ. Cầu thủ môn xe ba lúc đó vẫn thản nhiên ngồi nhằn hạt dưa trên thảm cỏ. Khi anh ta đứng dậy được, số hạt dưa chưa nhằn hết làm cho anh bị hóc, thì các cầu thủ Zubilo đã sút bóng vào ngay chính giữa khung cầu môn, không có người bảo vệ. Thật là đáng đời. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng tưng trong trẻo vang lên, làm cho hai cậu bạn trẻ của chúng ta sầu hết chỗ nói. Thì ra, cuối cùng ông Kotamit vẫn tìm được một sợi sâu khô. Hà Nội Zhenya, cả bắt tinh tường và đôi tay chính xác của cậu để ở đâu? Tại sao cậu không đề phòng cẩn thận? Bây giờ thì đội Zubilo sôi hỏng bỏng không rồi. Ông Kotamit thân yêu ơi, ông Kotamit yêu quý ơi, ông hãy cho đội Zubilo gỡ lại tí chút đi. Volka năn nỉ. Nhưng ông Kotamit giả bộ chẳng nghe thấy gì hết và quả bóng đang bay vào giữa khung cầu môn Sapa bỗng ngoặt về phía cua sọc bên trái, rồi giáng vào đó một cú mạnh đến nỗi quả bóng liền rộn ngược trở lại, bay suốt cả sân, vừa bay vừa cố tránh các cầu thủ Zubilo đón được nó, cứ như nó là một vật sống vậy. Và cuối cùng nó nhẹ nhàng lăn vào cái cột môn nhiều đau khổ của đội Zubilo. 24-0. Với hai đội ngang sức nhau, thì số này đã làm cho mọi người phải sửng sốt. Lúc bây giờ Volka hoàn toàn mất tự chủ. Tôi yêu cầu ông, một lần cuối ra lệnh cho ông phải chấm dứt ngay lập tức cái trò nhạo báng đó. Volka khẽ zip vào tai ông Kotobit. Nếu không, tôi sẽ tuyệt sao vĩnh viễn với ông. Ông hãy chọn đi, hoặc là tôi, hoặc là đội Sema. Chính cậu cũng là một người hâm mộ bóng đá, chẳng lẽ cậu lại không hiểu nổi tại sao? Ông già van này, nhưng khi cảm thấy qua nét mặt của Volka, hẳn là lần này tình bạn của hai ông cháu sẽ đi tiêu. Ông Kotobit đành phải nói nhỏ, ta xin sẵn sàng đợi lệnh của cậu. Các cầu thủ Zubilo không hề có lỗi trong khi ông cổ vũ cho đội Sapa. Ông đã làm nhục họ trước con mắt cả nước. Bây giờ ông hãy làm cho mọi người thấy rằng họ không hề có lỗi trong việc họ bị thua. Xin tuân lệnh, hỡi cậu thủ môn trẻ tuổi của tâm hồn ta. Tiếng còi của trọng tài báo hiệu giờ giải lao vẫn còn chưa dứt, thì 11 cầu thủ trong đội bóng đá của Hội Thể thao Tự nguyện Zubilo đã bắt đầu đồng loạt hắt hơi và ho sù sụ. Họ nối đuôi nhau xếp hàng trực choạng, rồi ê oài bước vào phòng thay quần áo của mình. Sadi vừa hắt hơi và ho liên tục. Một phút sau, người ta phải gọi bác sĩ vào đấy. Toàn đội đều cảm thấy khó chịu trong người. Bác sĩ bắt mạch tất cả các cầu thủ, đề nghị họ cởi áo, sau đó xem khoang miệng, rồi đến lượt mình. Ông gọi trọng tài vào phòng thay quần áo của đội Zubilo. Này, anh Luka Evgenievic, phải khoãn trận đấu lại thôi. Còn tỷ số trận đấu thì phải coi là không có giá trị. Tại sao vậy? Tại vì đội Zubilo không thể xuống sân bóng ít nhất là 7 ngày. Bác sĩ trả lời với vẻ bối rối. Cả đội đều bị bệnh. Bị bệnh? Bệnh gì? Một trường hợp rất kỳ lạ trong y học, anh Luka Evgenievic ạ. Tất cả 11 anh chàng người lớn hẳn hoi này đã đồng loạt mắc một chứng bệnh trẻ con, bệnh sởi. Luka Evgenievic, chính tôi cũng không thể nào tin được nếu như tôi không vừa khám họ hết sức kỹ lưỡng. Trận đấu có 1-0-2 trong lịch sử môn bóng đá đã kết thúc như vậy đó. Trong trận này, một người cổ vũ đã có thể dùng phép thuật để tác động đến quá trình diễn biến của trận đấu. Như các bạn thấy đấy, việc đó chẳng đem lại điều gì tốt lành cả. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Bệnh Sởi, giáo sư nổi tiếng Kocklüser đã mô tả tỉ mỉ sự việc hiếm có. 11 vận động viên người lớn đã đồng loạt mắc bệnh sởi lần thứ hai trong đời mình, nhưng hôm sau ngủ dậy lại hoàn toàn khỏe mạnh. Bài báo có đầu đề là "Đấy, đã thấy chưa?" Bài này thành công tới mức không thể nào mượn được số tạp chí có đăng bài đó trong các thư viện. Số tạp chí ấy liên tục được mọi người chuyển tay nhau đọc. Vì thế, các bạn đọc thân mến của tôi, tốt hơn hết là đừng đi tìm số tạp chí ấy. Dẫu sao thì các bạn cũng chẳng tìm được nó đâu. Chỉ tổ mất thì giờ vô ích mà thôi. Chương 38. Làm lành. Đám mây nhỏ che mặt trời khi nãy bây giờ đã bay khuất sau đường chân trời, bởi vì chẳng còn cần đến nó nữa. Trời lại nắng, 80 kỳ cười bắt đầu rời khỏi sân vận động, từ từ bước qua những lối đi hẹp xây bằng bê tông. Mọi người đều đi thong thả, ai cũng muốn nói lên ý kiến của mình về những điều chưa từng thấy của trận đấu vừa kết thúc hết sức kỳ lạ. Nhiều phỏng đoán được đưa ra, phỏng đoán này lại rắc rối, rồi phỏng đoán thêm kia, nhưng ngay cả những người sầu óc tưởng tượng nhất cũng không tài nào hình dung nổi một điều gì đó có thể gợi đến, dù là xa xôi, những nguyên nhân thật sự dẫn đến việc làm hỏng trận đấu. Chỉ có 3 người xem là không tham gia bàn cãi, cả 3 lặng lẽ rời khán đài Bắc. Vẫn lặng lặng, họ leo lên một chiếc trolley buýt chật tích người, rồi họ lại lặng lặng xuống xe ở phố hàng thịt săn và đi về nhà. Chơi bóng đá hay đấy. Cuối cùng ông Kotobit đánh bạo lên tiếng. Vodka hầm hừ đáp lại. Theo ta, khoái nhất là lúc sút bóng vào khung cầu môn của đối phương. Ông Kotobit nói tiếp với giọng gượng gạo. Có đúng không? Hỡi cậu Vodka. Vodka lại hầm hừ. Cậu vẫn còn giận ta ư? Hỡi cậu thủ môn của tâm hồn ta, ta sẽ cắn lưỡi chết nếu cậu không trả lời ta ngay lập tức. Ông già bước lập cập bên cậu bạn đang giận dỗi của mình, vừa buồn bã thở dài, vừa nguyên rủa cái giờ mà ông đã đồng ý đến sân vận động. Ông lại còn hỏi nữa ha? Vodka trả lời ông già với giọng gay gắt, nhưng rồi nói tiếp với giọng đã dịu đi rất nhiều. Ông già ơi, ông đã gây ra biết bao chuyện rắc rối, cháu sẽ nhớ đến già, thế mà cũng đòi là một người cổ vũ. Không, chúng cháu sẽ chẳng đi xem đá bóng với ông nữa đâu. Chúng cháu chẳng cần vé của ông nữa. Lời nói của cậu là một đạo luật đối với ta. Ông Kotobit vội vã đáp và rất hài lòng là đã thoát được một cách khá dễ dàng. Sau này, ta chỉ cần thỉnh thoảng cậu kể lại cho ta nghe về các trận đấu bóng, thế là đủ lắm rồi. Hai ông cháu không còn giận dỗi nhau nữa và lại đi tiếp. Lúc về gần tới khu nhà của Vodka, hai ông cháu nghe thấy tiếng ồn ào, kêu la, khóc lóc. Lại bắt đầu rồi, Vodka nói. Seriosa, heo lại làm trò đấy. Làm trò, ông Kotobit hỏi, cậu ta là diễn viên à? Nó là một thằng càn quấy. Vodka đáp, bọn trẻ nhỏ đúng là khốn khổ vì nó. Chương 39. Chuyện lạ thường ở đồn công an. 10 phút sau, 5 thằng bé tuổi từ 11 tới 14, đứa nọ nắm chặt tay đứa kia, kéo nhau vào phòng trực ban ở đồn công an. Ai trực ban ở đây ạ? Đứa lớn nhất, tên gọi đùa là Siriuska, heo, hỏi. Tôi, thiếu úy công an, ngồi sau xào chắn bằng gỗ trả lời. Thưa đồng chí thiếu úy, chúng em đến gặp đồng chí đây ạ. Siriuska, heo nói với giọng hết sức sầu sĩ, tay vẫn kéo cả bầy nhóc theo sau mình. Xin đồng chí, hãy lập biên bản về chúng em. Sao? Biên bản à? Tại sao các em lại bảo tôi lập biên bản về các em? Vì tội gì vậy? Vì tội càn quấy ạ, thưa đồng chí thiếu úy. Cả 5 đứa đồng thanh đáp. Chúng vẫn nắm tay nhau như trong điệu múa vòng tròn. Các em hãy đi khỏi đây ngay. Thiếu úy trực ban bực bội xua tay đuổi bọn trẻ. Không được cản trở chúng tôi làm việc. Hết trò đùa rồi hả? Tôi lập biên bản thật cho bây giờ. Thưa đồng chí trực ban, đó chính là việc chúng em đề nghị đồng chí đấy ạ. Xin thú thật là chúng em đã sợ trò càn quấy. Làm gì có chuyện chính những ông tướng càn quấy lại biểu hiện ý thức tự giác cao như vậy? Thiếu úy trực ban phì cười. Dạ, chúng em không hề có ý thức tự giác cao đâu ạ. Chúng em chẳng tự ý đến đấy. Một ông già nhỏ nhắn đã bắt chúng em phải đến. Chúng em phải nhất thiết yêu cầu đồng chí lập biên bản về chúng em, nếu không thì suốt đời chúng em phải nắm tay nhau như thế này. Ai bảo các em như vậy? Thiếu úy trực ban cười sằng sặc. Chính ông già ấy đã bảo thế ạ. Nào, bây giờ các em hãy buông tay nhau ra xem. Thiếu úy nghiêm nghị ra lệnh cho bọn trẻ. Chúng em có thể buông tay nhau được ạ, thưa đồng chí trực ban. Siriuska, heo, buồn bã trả lời thay cho cả bọn. Chúng em đã thử rồi mà không được. Ông già ấy bảo chúng em rằng một khi các anh công an chưa lập biên bản về chúng em thì tay chúng em vẫn cứ dính liền vào nhau. Sau khi lập biên bản mà chúng em lại sờ trò can quấy thì tay chúng em lại dính liền vào nhau như cũ. Lúc đầu, ông ấy bảo chúng em không được nghịch láo, nhưng chúng em đã không nghe thì chớ, lại còn chế giễu ông ấy. Tiến sĩ người già thì thật là đáng xấu hổ, thiếu úy trực ban nhận xét. Đúng thế ạ, thế rồi ông già ra lệnh cho chúng em phải tự đến đồn công an thú tội, bởi vì ông ấy không có thì giờ đi cùng chúng em. Thế là chúng em đi đến đây. Thôi được, thiếu úy trực ban nói và vừa tủm tỉm cười ra vẻ còn hoài nghi, vừa lập biên bản theo đúng mọi thể thức, rồi anh ký tên. Xong, các em hãy buông tay nhau đi. Vẫn chưa được ạ, thưa đồng chí thiếu úy Seriuska Held nói. Có lẽ vẫn chưa xong hoàn toàn. Đồng chí hình như còn quên một cái gì đó. À, đúng rồi. Thiếu úy trực ban tỏ vẻ ngạc nhiên, xác nhận tôi quên mất cái dấu chấm. Anh liền đặt sau chữ ký của mình một cái dấu chấm to tướng. Thế là năm ông nhóc thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng, chúng đã buông được tay nhau. Các em hãy nói với cha mẹ, ngày mai thế nào cũng phải đến đây nhé. Vâng ạ, Siriuska Hell lúng túng. Cha mẹ chúng em là người lớn, tự họ đều biết phải làm gì. Và lại, đây cũng chẳng phải là lần đầu. À, mà này, ông già nhỏ nhắn ấy tên là gì hả các em? Thiếu úy trực ban hỏi với theo Siriuska Hell. Em không biết ạ, ông ấy không phải là người ở phố chúng em. Có một cậu bé cùng đi với ông ấy, cậu ta gọi ông ấy bằng một cái tên là lạ nào đó, nghe như Butabit, nhưng lại không hẳn là Butabit. Một ông già tuyệt vời, thiếu úy trực ban nói và xiết một hơi thuốc lá với vẻ mơ mộng. Có gì có thật nhiều ông già Butabit như thế. Chương 40. Tìm ô ma ở đâu? Nhìn bộ mặt tươi như hoa của ông Kutamit, không ai có thể nghĩ rằng ông vừa mới bị bệnh rất nặng. Đôi má ngăm ngăm của ông vẫn giữ được cái sắc hồng hào của người già. Bước đi của ông rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như cũ, nụ cười toe toét làm tươi khuôn mặt cởi mở và đôn hậu của ông. Chỉ có Vulka đã từng tìm hiểu ông Kutamit rất kỹ mới có thể nhận thấy rằng ông thần già luôn luôn bị một ý nghĩa thầm kín nào đó giày vò. Ông Kutamit thường thở dài, trầm ngâm, vuốt sâu và thỉnh thoảng từ đôi mắt trung thực, thân ái của ông lại lan ra một giọt nước mắt lớn. Vulka giả bộ như chẳng nhận thấy gì và không làm cho ông già phải phật ý vì những câu hỏi thiếu tế nhị. Cậu bé tin chắc rằng rốt cuộc thế nào ông Kutamit cũng tự bộc lộ nỗi lòng của mình. Và đúng như vậy thật, một hôm khi sáng chiều uy kia đã nhuộm hồng mặt sông Moscow êm đềm, ông Kutamit rủ rỉ tâm sự với cậu bạn nhỏ. Hỡi vị cứu tinh hào hiệp của các ông thần, nỗi đau buồn và chán ngán đang rỉ vò trái tim già nua của ta. Ta chẳng thể nào ăn ngon, ngủ yên khi ta vẫn phải lo nghĩ về chú em lưu lạc đáng thương của ta, về số phận hãi hùng và bế tắc của chú ấy. Càng nghĩ về chú ấy bao nhiêu, ta lại càng thấy cần phải đi tìm chú ấy bấy nhiêu, và phải đi tìm chú ấy càng sớm càng tốt. Cậu thấy thế nào với cậu Vulka sáng suốt con trai của Alyosha? Và nếu cậu tán thành quyết định ấy của ta, nếu cậu có sẵn lòng làm cho ta sung sướng bằng cách cùng ta chia sẻ mọi niềm vui và mọi nỗi gian truân của cuộc tìm kiếm đó không? Thế ông định tìm em của mình ở đâu? Vulka hỏi với vẻ thành thạo. Nó đã quen tỏ ra bình tĩnh đối với mọi đề nghị của ông Kutabit, kể cả những đề nghị bất ngờ nhất. Cậu có nhớ không? Hỡi cậu Vulka, ngay từ lúc mới bắt đầu sự quen biết hết sức may mắn của chúng ta, ta đã kể cho cậu nghe rằng các lão thần của vua Salomon đã quăng cái bình đồng giam cầm em ta xuống một trong những biển ở phương Nam. Dĩ nhiên là phải tìm chú Oma Yusuf ở đấy, bên bờ biển của những nước oi bức. Vulka thích thú được dịp may đi du lịch những vùng biển phương Nam. Nó liệt nói, thôi được, cháu đồng ý, cháu sẽ đi với ông. Ông đi đâu, cháu đi đấy, như người ta vẫn thường nói vậy. Tốt hơn nữa là... Nói đến đây, Vulka ngập ngừng. Nhưng ông Kutamit đã vui lên, liền tiếp lời, đưa Seja, con trai của Kulia, cậu bạn tuyệt vời của chúng ta, đi cùng. Đúng đấy, điều đó thì khỏi phải bàn. Ngay lúc đó, hai ông cháu đã quyết định rằng đoàn thám hiểm với nhiệm vụ đi tìm người em bất hạnh của ông già Kutamit sẽ lên đường chậm nhất là sau 2 ngày nữa. Nhưng nếu vấn đề thời gian khởi hành không phải bàn cãi thì lại bộc lộ hết sức bất ngờ những bất đồng khác nghiêm trọng về vấn đề sử dụng phương tiện di chuyển nào trong thời gian đi tìm kiếm. Chúng ta sẽ đi bằng thảm bay, ông Cotterbit đề nghị. Cả ba ông cháu chúng ta sẽ ngồi rất gọn trên thảm bay. Không, Volka dứt khoát phản đối. Cháu chẳng bằng lòng đi thảm bay nữa đâu. Cháu không đồng ý đâu. Cháu chẳng muốn bị lạnh cống như con chó nữa đâu. Ta sẽ bảo đảm quần áo ấm cho các cậu. Hỡi cậu Volka may mắn. Nếu cậu muốn, giữa tấm thảm sẽ liên tục có một đống lửa lớn, không bao giờ tắt, và ông cháu ta có thể sưởi ấm bên đống lửa đó trong suốt thời gian bay. Không, không và không. Volka sẵn giọng đáp, xin miễn bàn đến chuyện thảm bay. Tốt hơn hết là chúng ta sẽ đi tàu hỏa đến Odessa. Còn từ Odessa thì... Chú thích, thành phố cảng ở phía nam Liên Xô, bên bờ khắc hải. Hết chú thích. Thế rồi Volka trình bày tiếp kế hoạch của cuộc hành trình. Kế hoạch này được ông Cotterbit chấp nhận dễ dàng. Chừng nửa giờ sau, kế hoạch ấy được trình bày cặn kẽ với Sịch Nga và cậu ta đã thích thú tán thành. Chương 41. Ta ở lại đợi chuyến sau thôi. Ba nhà du lịch của chúng ta đã đi đến ga. Trên đường gần như không xảy ra một chuyện rắc rối nào cả. Nếu như không tính việc xảy ra lúc lên ô tô buýt thì có thể nói là hoàn toàn không có một chuyện rắc rối nào hết. Còn việc xảy ra lúc lên ô tô buýt thì đầu đuôi như sau. Volka và Zeya phải vất vả lắm mới lên được chiếc ô tô buýt chật tích người. Ông Kotobit đã đặt một chân lên bậc xe để đi theo hai cậu bạn nhỏ của mình. Đúng lúc có ông bán vé từ cửa trên xe thò đầu ra và nói với giọng hách dịch. Hết chỗ rồi, ô tô buýt chuẩn bị chạy. Bởi vì câu nói của ông ta không gây được ấn tượng nào đối với ông già nhỏ nhắn, đội mũ cói, nên ông ta lại nói riêng với ông già. Ông ơi, ta ở lại đợi chuyến sau thôi. Ông già nhìn ông già bán vé với vẻ kinh ngạc rồi rút chân khỏi bậc xe và cảm động nói. Hỡi ông chủ của tôi, nếu điều đó làm cho ông vui lòng thì tôi chỉ có thể lấy đó làm hân hạnh, mặc dù tôi đang rất vội đi tìm chú em bất hạnh của tôi. Ông bán vé lúc ấy đã kịp ra hiệu cho xe chạy, nhưng bỗng chẳng hiểu tại sao ông ta lại thấy mình đứng ở dưới đường bên cạnh ông già nhỏ nhắn đội mũ cói. Ông già này kính cẩn cúi chào ông bán vé, còn ông bán vé thì sửng sốt đưa mắt nhìn theo chiếc ô tô buýt đã khuất nhanh sau chỗ ngoặt. Ông Cotterbit kính cẩn nói với ông bán vé đang đứng ngay cán tàn. Kính thưa quý ông, mà tôi chưa được hân hạnh quen biết, tôi xin mạo muội bày tỏ niềm tin hết sức sâu sắc rằng, trong khi đứng đợi chuyến xe sau, ông tôi và ông sẽ dùng thì giờ ở đây một cách lý thú nhất. Nhưng lúc bấy giờ, ông bán vé đã chợt tỉnh và ông ta vừa gào thét vừa cắm đầu chạy theo chiếc ô tô buýt thiếu mất cười bán vé. Hãy dừng lại! Ông bán vé gào lên, hai chân chạy thoăn thoắt, còn hai tay thì ôm khư khư cái túi nặng, tiền lẻ trong túi kêu loảng xoảng. Hãy dừng chiếc ô tô buýt lại, các ông các bà ơi! Ông Cotterbit ngạc nhiên trước thái độ kỳ quặc của ông bán vé. Lúc đầu, ông còn chăm chú nhìn theo ông ta. Sau cùng, khi ông ta đã chạy khuất sau chỗ ngoặt, nơi mà Volka đã báo cho chiếc ô tô buýt dừng lại, ông Cotterbit liền đuổi kịp ông ta một cách dễ dàng và thậm chí còn vọt lên xe trước cả ông ta nữa. Trong chốc lát, chiếc ô tô buýt lại chuyển bánh đi tiếp. Ông Cotterbit cúi người về phía sau cậu bạn của mình, vừa thì thầm với chúng, vừa đưa cặp mắt không đồng tình nhìn ông bán vé lúc ấy vẫn chưa hoàn hồn. Ông bán vé này là một con người kỳ quặc, rất kỳ quặc. Ta không hề bắt ông ta phải nói, chính ông ta đã tự ý đề nghị với ta. Ta ở lại đợi chuyến sau thôi. Ta lấy làm sung sướng và ngạc nhiên trước thịnh tình của một người sẵn sàng ở lại với ta cho có bạn, để giúp ta có thể dễ dàng xích thì giờ trong khi đứng đợi chuyến xe sau. Nhưng lúc chiếc xe chưa chuyển bánh, ông ta đang đứng cạnh ta trên mặt đường, liền nghĩ lại, bỏ mặc ta trong cảnh cô đơn và chạy đuổi theo ô tô buýt, một con người kỳ quặc, rất kỳ quặc. Ông Cotterbit kể xong và nhìn ông bán vé với vẻ thương hại. Ông ấy hoàn toàn không có ý định ở lại với ông trên mặt đường. Volka cố giải thích cho ông già hiểu. Ông ấy bảo ông, ta ở lại đợi chuyến sau thôi. Với cái nghĩa là, chỉ ông ở lại thôi, còn ông ta vẫn cứ đi. Nhưng ông Cotterbit lại hiểu lời giải thích của Volka theo kiểu của mình. Ông hằn học nhìn về phía ông bán vé và nói với giọng gay gắt. Bây giờ ta mới thấy rõ rằng đó không những là một con người kỳ quặc mà còn là một con người rất giả dối. Chương 42. Chuyện kể của nhân viên phục vụ toa hạng nhất trên đoàn tàu tốc hành Moscow-Odessa về những gì đã xảy ra trên đoạn đường giữa ga Nara và Mali Yaroslavets. Nhân viên phục vụ toa kể cho người thay ca đã ngủ trong khi xảy ra chuyện lạ này. Kuzma Egorit, mình đã đánh thức cậu dậy vì trong toa chúng ta vừa xảy ra một chuyện kỳ lạ, hết sức khó hiểu. Cậu biết đấy, mình đã trải giường cho mọi hành khách theo đúng quy định. Ở bù số 7, lúc trải giường, mình để ý thấy hành khách ở bù này gồm có một ông già nhỏ nhắn, để râu, đội mũ, cói, kiểu chức cách mạng và hai cậu bé. Mình nghĩ hai cậu bé này chắc là bằng tuổi nhau. Cậu biết không, ba người này không hề mang theo một chút hành lý nào cả, tức là chỉ đi người không thôi. Một cậu bé tóc vàng nhạt, mặt đầy tạt nhang hỏi mình, thưa đồng chí nhân viên phục vụ, em muốn đến toa ăn thì đi lối nào ạ? Mình đáp, rất tiếc là trên đoàn tàu chúng tôi không có toa ăn. Lúc ấy cậu bé nhìn ông già nháy mắt với cậu ta bèn nói, thôi được. Nếu không có toa ăn thì chúng tôi cũng chẳng cần đến nước trà của đồng chí đâu. Mình nghĩ lạ thật, làm sao từ đây đến tận Odessa mà các vị lại không cần đến nước trà của tôi được. Sau đó mình đi vào buồng riêng của chúng ta, nhưng cửa vẫn để hé hé. Lúc bấy giờ ở trong toa, mọi hành khách đã đi ngủ từ lâu và hẳn là đã mơ đến giấc mơ thứ ba rồi. Nhưng ở buồng số 7 vẫn có tiếng nói chuyện rì rầm. Họ nói với nhau những gì mình không nghe rõ. Mình chỉ biết là họ nói chuyện rì rầm với nhau mà thôi. Sau đó, cửa bù số 7 bỗng mở ra và đúng cái ông già nhỏ nhắn nọ thò đầu ra khỏi cửa. Ông già không nhận thấy mình đang theo dõi ông ấy. Ông hất cái mũ cói kiểu chức cách mạng ra sau gáy. Kuzma Egorit, cậu có đoán được ông ấy làm gì không? Mình xin thề là mình không bịa đâu. Ông ấy đã rứt luôn một nắm râu trong bộ râu cằm của ông ta. Mình mà bịa thì mình sẽ chết thằng cặc ngay tại chỗ này. Mình nghĩ, cha mẹ ơi, đúng là một lão điên rồi. Đúng là vớ bở. Nhè đúng ca trực của mình lại tống cho một lão điên. Mình lẳng lặng đợi xem rồi sẽ ra sao. Sau đó thì ra ông già ngắt nắm râu ấy ra làm nhiều phần rồi ném xuống sàn toa và lẩm bẩm một câu gì đó. Lúc ấy, mình lại càng tin chắc rằng ông hành khách lún tuổi này là không bình thường và ắt hẳn đến Priansk thì phải mời ông ta xuống thôi. Mình nghĩ, cha ơi, chẳng tránh khỏi lôi thôi với ông già này đâu. Có lẽ ngay bây giờ, ông ta sẽ nhảy sổ vào mọi người và đập vỡ cửa kính cho mà xem. Mình nhìn kỹ thì không, ông già không hề nhảy sổ vào ai cả, vẫn đứng yên và lẩm bà lẩm bẩm. Sau đó, ông đi vào buồng của ông ta. Thế rồi mình bỗng nghe thấy ở ngoài hành lang có tiếng người đi chân đất lạch bạch. Nhưng không ở đằng trước mà ở đằng sau mình. Bấy giờ mình mới hiểu rằng có ai đó đã từ ngoài cửa toa bước vào trong toa. Nhưng mình lại ngạc nhiên hết sức bởi vì khi tàu chạy bao giờ mình cũng khóa cửa toa. Mình nhìn về phía sau và Kuzma Egorit ạ, xin thề với cậu là mình không bịa. Mình thấy bốn chàng trai dũng mãnh có nước da rám nắng như cười đi tắm biển và chẳng mặc quần áo gì cả. Chỉ quấn độc một cái khố mà thôi. Cả bốn đều đi trên đất. Người nào người nấy bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Mình đi ra khỏi buồng riêng của chúng ta và nói với họ. Thưa các ông, có lẽ các ông vào nhầm toa rồi. Đây là toa hạng nhất, các ông ạ. Và tất cả các buồng ở đây đều đã có người nằm. Bốn chàng trai nọ đồng thanh nói. Hãy câm mồm, hỡi tên phản trắc kia. Bọn ta biết bọn ta phải đi đến đâu chứ. Đây chính là nơi bọn ta cần đến. Lúc bấy giờ, mình nói. Vậy thì tôi yêu cầu các ông cho xem vé. Bốn gã lại đồng thanh nói, mì chớ phinh phờ bọn ta, hỡi tên ngoại bang kia, bởi vì bọn ta phải vội đến với ông chủ của bọn ta. Mình nói, tôi lấy làm ngạc nhiên vì các ông lại gọi tôi là ngoại bang. Tôi là một công dân Xô Viết và tôi đang ở tại đất nước thân yêu của mình. Đó là một. Hai là, ở đất nước chúng tôi, ngay từ hồi cách mạng tháng 10, đã không còn các ông chủ nữa. Cả nhiều tuổi cho bọn nói, tên phản trắc kia, mi phải lấy làm xấu hổ thì mới đúng. Mi lợi dụng lúc tay bọn ta bận bê bưng, nên bọn ta không thể giết mi được vì cái tội hỗn láo của mi. Việc lợi dụng đó thật là bất chính. Lúc ấy, mình mới nhận thấy rằng cả bốn gã trần trụi ấy đều đang e cổ bê đủ thứ món ăn. Một gã bê cái khay nặng, trên đó có nguyên cả một con cừu non quay vàng trộn và một ít cơm. Gã thứ hai bê một cái giỏ to tướng đựng toàn táo, lê, mơ, nho. Mặc dù Kuzima Ekurut ạ, mình xin lưu ý cậu rằng còn hơn một tháng nữa mới đến mùa trái cây. Gã thứ ba đội trên đầu một cái nom tựa cái ché, trong cái ché ấy đựng thứ nước gì đó kêu lóc bóc. Người mùi mình đoán mùi rượu vang tựa như rượu Riesling. Còn gã thứ tư thì bê cái khay đựng đầy bánh nướng và bánh ngọt. Thú thực với cậu là mình đứng há hốc cả mồm. Cả nhiều tuổi nhất bọn lại nói tên phản chắc kia tốt hơn hết là mi chỉ cho bọn ta biết buồng số 7 ở đâu, bởi vì bọn ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc ấy mình bắt đầu đoán ra và mình bèn hỏi, ông chủ của các ông trông như thế nào? Có phải đó là một ông già nhỏ nhắn, để sâu cằm không? Cả bốn gã đều nói, đúng ông ấy rồi đấy, đó chính là người bọn ta hầu hạ. Mình dẫn họ đến buồng số 7, trên đường đi mình nói, ông chủ của các ông sẽ phải nộp phạt vì các ông đi tàu không có vé, các ông hầu hạ ông ấy đã lâu chưa? Cả nhiều tuổi nhất bọn trả lời, bọn ta hầu hạ ông ấy 3.500 năm nay rồi. Mình nghĩ là mình nghe lầm, bèn hỏi lại, các ông nói bao nhiêu năm? Gã nọ đáp, ta đã nói bao nhiêu năm thì bọn ta hầu hạ bấy nhiêu năm, 3.500 năm. Ba gã còn lại gật đầu, ý nói gã cao tuổi nhất bọn đã nói đúng. Mình nghĩ, cha mẹ ơi, một lão điên còn chưa đủ với con hay sao mà lại còn tống thêm 4 lão nữa. Tuy nhiên, mình vẫn tiếp tục chuyện trò với họ như với những hành khách tỉnh táo. Mình nói, sao lại có thể tệ đến thế nhỉ? Các ông hầu hạ ngần ấy năm, vậy mà ông chủ chẳng buồn sắm cho các ông lấy một bộ quần áo làm việc cho nó tử tế. Ai lại để cho các ông, xin lỗi, cứ trần như nhộng thế kia? Kẻ cao nhất bọn đáp, bọn ta chẳng cần quần áo làm việc, mà bọn ta thậm chí cũng chẳng biết quần áo làm việc là cái quái gì nữa. Lúc ấy mình bèn nói, thật là kỳ lạ khi nghe điều đó từ một người có thâm niên phục vụ cao như vậy. Các ông có lẽ không phải người ở đây, các ông thường sống ở đâu vậy? Gã nọ đáp, bọn ta vừa từ nước Arabi cổ đại tới đây. Mình nói, vậy thì